Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, thần sắc của Quảng Nguyên lạnh tanh, thân thể như ảo ảnh. Đại chiến kịch liệt với thi thể độc cô Bại Thiên. Hai dải hào quang cuốn lấy nhau nhanh đến mức không ai nhìn rõ. Tốc độ quá nhanh vượt qua quang tốc khiến thời gian bị thay đổi, không gian trở nên mơ hồ, thời không phảng phất như là kịch biến. Nhưng tất cả không diễn ra quá lâu, thi thể độc cô Bại Thiên tung một trường ấn vào hậu tâm của Quảng Nguyên, trực tiếp xuyên qua, máu tươi văng tung tóe, thiên không nhuộm đỏ rực. Quảng Nguyên hử lạnh, nhanh chóng hợp thể. Nhưng y chưa kịp tung ra một đòn tất sát thì thiết thoái cường kiện hữu lực của thi thể quét ngang eo của y, trực tiếp đánh gãy, huyết vụ văng tung tóe. Tiểu bối thần nam kia, đừng cho rằng trốn trong thi thể của độc cụ Bại Thiên thì ta không làm gì được ngươi. Thanh âm lạnh lùng của Quảng Nguyên vang vọng trên không, thân thể tan nát lại hợp lại. Y ta không nhìn rõ nội thể của đối phương xảy ra điều gì, nhưng có thể đoán được rằng linh thức của thần nam đang chỉ huy chiến đấu, bằng không một tử thi dù có ẩn chứa sức mạnh kinh hồn cũng không thể linh hoạt như thế được. Vạn vật tử tịch, hỗn độn quy nhân. Giọng Quảng Nguyên vô cùng lạnh lẽo, bất chấp tất cả dùng đến tuyệt diệt chỉ lực đáng sợ nhất, khiến cho diện tích vạn dặm chìm vào đổ nát quỳ về hỗn độn, rồi triệt để giải quyết thi thể độc cổ Bại Thiên. Lúc đó, hào quang màu lục lạnh lẽo trong mắt thi thể lại sáng rực lên, tựa hồ do bản năng, hai tay khẽ vạch lên, động tác đi theo quỹ tích huyền diệu mạc trắc. Quảng Nguyên kinh hãi cực điểm, tỏ ra không tin nổi, nghịch loạn bát thức. Sao có thể như thế? Tuyệt học đáng sợ này tại sao lại tái hiện? Độc cô Bại Thiên đã chết, chỉ còn lại thi thể, tiểu tử này biết sao nổi, không thể mà. Nghịch loạn bát thức xuất ra, Quảng Nguyên không còn giữ nổi bình tĩnh, thậm chí còn có phần hoảng loạn. Vùng hỗn độn mênh mông đang chung quanh đập tới vang lên những tiếng răng rắc rõ rệt rồi từ từ vỡ nát. Tất cả do hai tay thi thể vạch ra những quy tích tả dị không thể chặn nổi, nghịch loạn bát thức. Tiểu tử này không thể biết được, ngay cả độc cụ Bại Thiên cũng không triệt để hoàn thiện được pháp quyết này nên không thông suốt. Quảng Nguyên lẩm bẩm, đó chắc là bản năng của thi thể, chắc là vậy. Độc cô Bại Thiên từng trải qua ngàn vạn lần biến đổi, khổ công truy tìm, tuy chưa đến mức chân chính khai sáng ra tuyệt học, nhưng thân thể lại có bản năng này, sức mạnh hùng hậu ẩn chứa tại thể nội bị tiểu tử điều động, thi thể cứng đơ mới có phản ứng thích hợp, động tác theo bản năng được thực hiện. Quảng Nguyên bây giờ tựa hồ đang suy đoán, đồng thời đẩy mình thoát khỏi sự lo lắng. Đôi mắt âm u của thi thể tựa hồ bị đôi tay của chính mình hấp dẫn, tụ hết tinh thần, chăm chú quan sát, hình như quên mất đại địch Quảng Nguyên ở trước mặt. Hai tay vẫn vẽ lên những quy tích không thể chế trụ, liên tục biến đổi trên không trung, nghịch loạn bát thức đang thi triển. Âm một tiếng, khu vực hỗn độn vừa kết thành vỡ tan, trời lại hửng lên sáng choang. Nghịch loạn bát thức không thể đoán được. Trên không trầm tịch, Quảng Nguyên bị cấm cố bên trong, không gian quanh y dần tan đi, quy về vô tận hắc ám hư vô. Thi thể Quảng Nguyên vỡ ra từng thốn, toàn thân dần tan vào hắc ám vô quang. Nghịch loạn bắt thức xứng danh diệt thế, bản năng của thi thể đã tạo thành hành động vô cùng kinh thiên hạ địa. Nghịch loạn bắt thức xuất ra khiến thiền địa thất sắc, phong vân biến đổi, quả là đại thần thông khó tả bằng lời. Quảng Nguyên siêu tuyệt cũng bị cấm cố chặt chẽ, không thể động đậy. Đó là thực lực tuyệt đối, là cấm kỵ tuyệt học khó đoán của đại thần Độc Cổ Bại Thiên. Hỗn độn tan tành, hư không vô tận chìm vào hắc ám, thiên địa hình như nát thành từng mảnh rồi tái tạo lại. Thân thể của Quảng Nguyên bị chấn nát một nửa, từ đùi trở xuống đã biến mất, luồng sức mạnh đáng sợ vẫn tiếp tục thanh toán bất tử bất diệt chỉ thể của y. Nỗi thống cổ khó tả này dễ khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Thiên địa tối om chìm trong cô tịch vô tận, áp lực khủng khiếp dường như đang lan tràn, khiến cho Quảng Nguyên cảm thấy uy hiếp của tử vong khí tức. Lúc trước y không tin mình sẽ chết, hay trong thiên địa này có ai diệt được y, nhưng giờ không sợ không được. Y biết mình sẽ tan biến khỏi thế giới này, trở thành quá khứ vĩnh viễn. Với y, đó là việc không thể nào. Từng đứng trên nhìn xuống chúng sinh, mọi sinh linh đều chỉ là con cờ trên bàn tay của y. Nhân loại phát triển trong tầm mắt, nắm được mọi thứ trên thế gian, coi như là người giữ hết mọi thứ của thế giới. Nhưng bây giờ lại phải chết trong tay một thi thể, đúng là chuyện thống khổ và bi ai nhất. Nếu chết dưới Độc Cổ Bại Thiên, y cũng không đến nỗi mất mặt, nhưng đó chỉ là một thi thể. Tuy rằng linh thức của thần Nam cộng sinh nhưng vẫn không phải là Độc Cổ Bại Thiên chân chính. Cô thi thể chỉ dựa vào phản ứng bản năng mà xuất ra được nghịch loạn bát thức trong truyền thuyết. Loại cấm kỵ chi thuật trong truyền thuyết này là thần thông mà trời cao cũng kỵ húy. Nhưng nó chưa hoàn thiện, bởi mãi về sau Độc Cổ Bại Thiên mới sáng tạo ra, chỉ thi triển hai lần trước mắt người đời, được coi là một trong những công pháp đáng sợ nhất. Quảng Nguyên lại là một trong những người may mắn được thấy hai loại công pháp này. Trong lần đại chiến thảm liệt đó, pháp thần của thiên liên tục bị linh thức đánh mòn. Mỗi lần nghĩ lại, Quảng Nguyên đều nôn nao, y không nắm chắc đối phó được với tàn khuyết công pháp đáng sợ đó, nhưng hôm nay đã được thể nghiệm thật sự. Độc Cô Bại Thiên, lẽ nào người không chết ư? Loại cấm kỵ tuyệt học này vì sao còn hiện thế? Vì sao lại như vậy? Nó vốn không tồn tại trên thế gian. Quảng Nguyên nói dứt lời thì nửa thân dưới đã hoàn toàn tan biến. Thượng thân cũng sẽ trùng số phận trong khoảnh khắc. Y biết Độc Cổ Bại Thiên đã chết, nhưng quả thật có nhiều điều nghi vấn. Bản năng của thi thể xuất qua quá chân thật, hệt như Độc Cổ Bại Thiên thật sự sống lại, tự thân thi triển. Ầm một tiếng nổ vang lên trong hắc ám vô tận, ngực của Quảng Nguyên vỡ tan, hóa thành điểm điểm quang hoa tàn vào bóng tối, chỉ còn lại cái đầu khiến cho cảnh tượng thêm phần khủng khiếp. Y cũng muốn phản kháng, nhưng đang trọng thương, mặc dù trong lúc hoàn toàn khỏe mạnh, cũng không nắm chắc đối phó được với nghịch loạn bát thức, nữa là bây giờ. Ầm một tiếng, lại có một tiếng nổ, đầu Quảng Nguyên nát tan, bộ óc vỡ vụn nổi trôi trên không trung, nghịch loạn bát thức xứng danh thần quỷ mà chắc. Bóng tối vô tận lặng ngắt, tiếng nổ sau cùng vang lên, óc của Quảng Nguyên vỡ vụn, triệt để tan biến vào hắc ám. Ngoài xa, Vượng Hoàng Tiên Nữ và Long Bảo Bảo nhìn nhau, tỏ vẻ không thể tin nổi. Họ biết rằng Quảng Nguyên còn tồn tại mãi sau này, nhưng bây giờ sao lại tan nát thế này chứ? Ý tựa hồ đã bị tiêu diệt, lẽ nào lịch sử đã bị cải biến? Chuyện đó mà thật sự xảy ra ắt thành một sự kiện cực kỳ trọng đại. Một đại nhân vật nằm trong tay vận mệnh vô số người bị giết trong lịch sử. Tất nhiên sẽ xảy ra vô số bão táp, thật không thể hiểu tương lai sẽ tạo thành biến hóa đáng sợ như thế nào. Yên lặng cùng cực, thinh không âm u. Trong vũ trụ rộng lớn chỉ có thời gian chậm chậm trôi đi trong vĩnh hằng cổ tịch. Khoảnh khắc dài như cả thế kỷ, không biết trôi qua trong bao lâu, trong bóng tối vô tận, lóe lên ánh sáng mờ mờ, lập loe như đom đóm. Nói đoạn, thần quang chói lòa bùng lên, rực rỡ cả phiến hư không, tiếng hú chói lói cất lên. Tên tử quỷ Độc Cổ Bại Thiên kia dám hủy diệt bản nguyên chi thể sinh ra trong hỗn độn của ta. Là tiếng của Quảng Nguyên và lẫn bi thiết và phẫn hận. Ai cũng nghe ra y gần như bị phế, vĩnh hằng bất diệt thể tiêu tan khiến cho thực lực đại giảm. Nếu như linh thức không đủ mạnh, lại thêm dị bảo được ngưng luyện tại hồn phách, chắc chắn y đã triệt để tiêu tan. Một viên châu lấp lánh trồi nổi trong vùng sáng dao động năng lượng hùng hồn tràn ra từ trong viên ngọc ấy. Nơi Quảng Nguyên đứng sáng lóa như chỗ thi thể Độc Cổ Bại Thiên vẫn âm u, dưới ánh minh châu sáng rực càng tỏ ra quái dị, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy được thi ảnh. Nghịch loạn bát thức đã ngừng thi triển, hai tay Độc Cổ Bại Thiên dừng lại trên không trung, giữ nguyên tư thế kỳ quái. Xem ra cấm kỵ bát thức vẫn chưa thể thi triển xong, đã đột ngột đình chỉ kiểu vận chuyển. Tàn quyết tâm pháp dẫu sao vẫn có nhược điểm, trong giây phút quan trọng vẫn còn chưa cho Quảng Nguyên thời khắc lấy hơi. Gì vậy? Thi thể Độc Cổ Bại Thiên đột nhiên mở miệng nói trong một câu khiến tình hình càng thêm quỷ dị. Thân thể vẫn phát ra tử vong khí tức, trong mắt toàn là tử quang. Quảng Nguyên giận qua hóa cười, tiểu tử ngươi quả nhiên không chết, lại dung nhập vào thân thể tử quỷ Độc Cô Bại Thiên. Nói mau, vì sao ngươi thi triển được nghịch loạn bát thức? Không, không phải ngươi thi triển, nói mau, vừa xảy ra cái chuyện gì? Thi thể kia vẫn lạnh tanh, bình tĩnh mà đáp, ta cũng không biết, mà chỉ biết hôm nay ngươi phải phế một nửa tu vi. Lời vừa dứt, tử vong khí tức khẽ thủ lại, trên không trung truyền ra dao động tinh thần của thần nam, không còn vẻ như tử khí trầm trầm như vừa nãy nữa. Hắn ta chằm chằm nhìn viên châu lấp lánh trong tay. Quảng Nguyên, đây hình như là sức mạnh của thiền đấy. Quảng Nguyên cười lạnh, kẻ muốn giết ta sau cùng đều chết. Người hãy thấy mình châu của ta cũng biết không thể phế nổi bản thân ta. Đây là thiên châu, có thể nối liền với sức mạnh của thiên. Muốn giết ta phải diệt thiền đã. Thiên châu ư? Thần nam tỏ vẻ nghĩ ngợi, đoạn bình tĩnh đáp, được, để ta thử xem. Hắn ta tựa hồ lặng như lòng giếng, trong lúc sinh tử đối quyết, ắt phải bỏ hết hoàn cảnh ra ngoài kia. Để ta xem ngươi phá thần thoại như thế nào, nếu Độc Cô Bại Thiên tự thân đến thì ắt ta sẽ không có gì để nói, nhưng dựa vào tiểu tử ngươi khống chế thi thể của y, đừng có nằm mơ mộng nữa. Nói đoạn, hình như y nghĩ ra điều gì đó. Tiểu tử ngươi sao lại nhập vào thi thể của Độc Cô Bại Thiên được? Lúc đó vòm không sẫm lại, hắc ám vô tận che lấp hư vô. Thế nhưng chỉ có một mình Thiên Châu vẫn như vầng thần nguyệt soi sáng một góc, nhưng cũng chỉ giữ gìn được linh hồn của Quảng Nguyên. Nghịch loạn bát thức uy chấn thái cổ, đại địa mênh mang rung lên, đoạn một cỗ sức mạnh không thể dò nổi tràn về phía Thiên Châu. Nhưng quái sự lại xảy ra, Thiên Châu mở toang một thần bí thông đạo, nơi tận đầu không biết nối với địa phương nào, năng lượng không hiểu nổi, mức độ từ từ dâng lên. Hủy diệt chi lực của nghịch loạn bát thức lại cấm cố hồn phách của Quảng Nguyên. Thông đạo thần bí mạc trắc đột nhiên xạ ra hào quang, nhưng chỉ sát na sau đã tan biến cách Quảng Nguyên chừng ba thước. Đủ thấy nghịch loạn bát thức đáng sợ như thế nào, ngay cả sức mạnh của thiên cũng bị nuốt chừng vô thành vô tức. Thần bí thông đạo lấp lánh hào quang tựa như đối với một thế giới cực kỳ thần dị, nháy mắt đã dấy lên năng lượng cuồng bạo, mạnh hơn lần trước không biết bao nhiêu lần. Sức mạnh của nghịch loạn bát thức do thi thể Độc Cô Bại Thiên xuất ra bị chặn lại, đương nhiên chỉ tạm thời, nhưng luồng đại lực tiến tới chậm hẳn. Quảng Nguyên cả kinh, biết rằng đại sự đã hỏng, thi thể lại lao tới, tịnh không e ngại gì Thiên Châu. Quảng Nguyên, hôm nay dù thế nào ta cũng khiến cho người phế mất một nửa, thần nam lên tiếng. Đột nhiên thi thể Độc Cô Bại Thiên bùng lên ô quang tà dị, đồng thời lúc thi thể nghịch loạn bát thức y cũng lao vào thần bí thông đạo. Một tiếng nổ chấn động lục giới vang lên, tuy phạm vi tác dụng chỉ trong một thông đạo, nhưng dao động vượt xa sự tưởng tượng. Thông đạo do Thiên Châu mở ra liền sập xuống, Thiên Châu ảm đạm hẳn liên tục trùng lên trong linh hồn Quảng Nguyên. Y gầm lên điên cuồng, lòng lạnh ngắt, hồn phách bị sức mạnh đáng sợ đánh cho trọng thương. Lúc này, thần nam khỏe mạnh từ trong thi thể tiến ra, tất cả xảy ra quá đột ngột, hắn hoàn toàn không hề hấn gì. Thi thể bất chỉ đạo từ thần nam nhưng không đình chỉ vận chuyển, nghịch loạn bát thức vẫn triển đi, đạo thần bí thông đạo này còn đại cũng bị hủy diệt. Quảng Nguyên vứt tất cả, vòng mệnh bỏ chạy, trước lúc khôi phục thực lực, y không muốn đối phó với nghịch loạn bát thức. Thi thể Độc Cô Bại Thiên không ngăn y, hình như mất đi năng lực hành động. Thần nam cũng không cản, bởi đây là cổ đại, không có Độc Cô Bại Thiên, hắn không thể thi triển thần lực, hiện tại hắn không thể dung nhập vào thi thể của Độc Cô Bại Thiên. Lúc Quảng Nguyên biến mất đã lâu, trời cao mới đột ngột vỡ ra, thi thể Độc Cô Bại Thiên chìm xuống dưới đất. Mặt đất chìm xuống, hỏa sơn phun trào, mặt biển gầm gào, thi thể Độc Cô Bại Thiên chìm sâu vào lòng đất đồng thổ, không còn thấy tung tích đâu nữa. Thần nam quát, chúng ta đi nào, về hiện thực thôi. Lối về địa cấm cố đã được nghịch loạn bắt thức mở toang. Thần nam, Phượng Hoàng Tiền Nữ, Long Bảo Bảo cùng Không Không và Y Y như mấy vì sao băng vạch ngang bầu trời quay về thế giới hiện thực. Trên đường trở về, thần nam hô to, các người nhớ lấy địa điểm đại chiến vừa rồi, lúc về chúng ta sẽ đào thi thể của Độc Cô Bại Thiên lên mới được. Trên đời chỉ có những chuyện không nghĩ được, chứ không có chuyện không làm được. Đi trong đường hầm thời không, thần nam vô vàn cảm khái. Năm xưa hắn chỉ là một tu luyện giả nhỏ nhoi hành tẩu tại nhân gian giới, nào ngờ có ngày lại đủ khả năng xuyên qua thời không. Ngày đó hắn ngưỡng vọng thần linh, nhưng hiện tại ngày nào cũng thấy thần tiên cùng giao du với họ, được rất nhiều hiếm thấy của phàm nhân. Nghĩ lại cũng thấy hợp lý, mỗi người có một vòng đời riêng, những vòng đời khác nhau sẽ gặp gỡ những nhóm người khác nhau. Lung đạt đến một cao độ, ngoảnh đầu lại mới phát hiện, nhưng những trải qua đều trôi xa, tiến vào một vùng thiên địa mới, tiếp xúc với người và vật đều là những thứ mới mẻ. Càng trên cao, càng tiến vào những lĩnh vực mới, những người bên cạnh cũng không ngừng biến hóa, họ đều là những kẻ cùng cảnh giới với mình. Suy nghĩ cặn kẽ là có thể lý giải được. Nhưng lúc ngoảnh lại, điều khiến hắn kinh ngạc là những thần linh mà hắn từng ngưỡng vọng thật ra chỉ thế là cùng, tất cả thoảng qua như một giấc mộng. Những nhân được lòng của hắn coi là truyền thuyết đều hiện ra bên ngoài. Trong quá khứ có bao giờ tưởng tượng được lại có một ngày thành bạn, thành địch của họ, cùng họ đứng trên một thế giới. Ánh sáng hỗn độn lóe lên, thần nam, phượng hoàng tiên nữ, Long Bảo Bảo và hai tiểu quỷ tinh ranh đã xuyên qua thời không quay về được hiện thực. Cùng lúc, hư không vỡ tan, một tấm hàn quang âm u trải ra, tạo thành dao động khủng khiếp, cắt đi những mối liên kết của bọn họ. Màn thanh quang lạnh lẽo đó như lưỡi đao, lại như hồ nước u tịch, lạnh lẽo đến trợn người. Hắc thủ Quảng Nguyên, phượng hoàng tiên nữ kêu lên kinh hãi. Đầu heo muối ư, Long Bảo Bảo cũng kinh hãi trợn trừng hai mắt. Họ đều cảm thấy khí tức của Quảng Nguyên. Thần nam cả kinh, Quảng Nguyên quả thật quá ư thần thông quảng đại, đuổi tới tận đây. Lẽ nào y từ thái cổ thời kỳ quay về đây, chặn họ lại rồi triệt để tiêu diệt chăng? Không thể nào, y quyết không mạo hiểm đến thế. Hơn nữa, lại bị đại thần Độc Cô Bại Thiên đánh tàn bản thể, sao dám tiến đến tường đài giết người chứ? Nhưng hiện tại là vì sao? Đột nhiên thần nam nhớ đến hắc thủ Quảng Nguyên trong thế giới hiện thực, y không bị tiêu diệt trong lịch sử, lại từng trọng thương Long Bảo Bảo, tiểu phượng hoàng, thiên ma, được coi là một trong những nhân vật mạnh nhất thế giới hiện thực. Hiện tại chắc là Quảng Nguyên từ hiện thực quay về cổ đại, ở đây đợi sẵn. Chắc là như vậy. Ở cổ đại, bọn thần nam ít nhiều đã thay đổi đôi chút. Trăm vạn sinh hồn bị diệt cũng không phải vô dụng. Quảng Nguyên trong hiện thực chắc cũng nhận ra gì đó nên xuất thủ trước phong ấn lối về của họ. Hiện tại y dùng hủy diệt chi năng mà chặn đường kia, quyết nhúng tay giết bằng được cả nhóm. Trong hiện thực, thân thể Quảng Nguyên xuất hiện từng vết nứt, huyết dịch li ti chảy ra. Bản thân tại thái cổ thời đại bị hủy diệt khiến cho y như bị sét đánh. Từ lịch sử quay về, bản thể của y gần như tan nát nhưng còn giữ lại được một phần để ngày sau tu thành hậu thiên chi thể dung hiệp với tiền thiên tản thể ở trong hỗn độn. Nhưng bây giờ do thái cổ xảy ra kịch biến, tiền thiên tản thể mà y bảo lưu trong hậu thiên để hoàn toàn tan nát khiến cho y hiểu trong lịch sử đã từng xảy ra những biến cố gì đó khiến cho mình trọng thương như vậy. Vết nứt trên trán của y càng lúc càng lớn hơn, sau cùng rú vang dùng tuyệt thế đại thần thông đẩy về quá khứ chặn đường của bọn thần nam. Thân thể bị trọng thương, y tính toán đơn giản cũng biết được tiền nhân hậu quả, liền giận điên cả người. Hóa ra là mấy kẻ bị mình phong tỏa tại thời không gần với thái cổ, không ngờ đối phương lại thoát khỏi truy sát, ngược lại phá tan bản thể trong hỗn độn của mình. Thanh quang mênh mang, sát khí sùng thiên, ngăn cản bọn thần nam, khiến cho họ rời khỏi đường hầm thời không, xuất hiện tại đồng thổ đại lục. Quảng Nguyên trong thế giới hiện thực lộ ra thân ảnh xanh lẻ, khắp thân mình là những vết nứt tỏ ra vô cùng đáng sợ. Không ngờ loại tạp ngư như các ngươi lại khiến cho ta trọng thương, nhưng tất cả sẽ kết thúc, lần này ta xem còn ai cứu được các ngươi nữa. Ít ta cực kỳ phẫn nộ, đứng trong làn thanh quang nên được bảo vệ chặt chẽ. Đây là cổ đại, ngươi không thể động thủ giết bọn ta, không thể sử dụng sức mạnh. Thần nam ung dung ngẩng mình nhìn hư ảnh đối phương. Các ngươi hiểu biết nông cạn thật, không sai, đây là cổ đại, chúng ta đều từ thế giới hiện thực xuyên qua thời không quay về, không thể đối phó được với người cổ đại, nếu không chết chắc, nhưng chúng ta với nhau lại khác, nếu chém giết thì cũng như ở thế giới hiện thực, sống hay chết đều không thành vấn đề, ngươi xuất thủ không bị ảnh hưởng hoặc bị trừng phạt gì. Nhưng lúc trước ta xuyên qua thời không phong ấn các ngươi tại thời đại gần thái cổ, ta đã động thủ nhưng bản thân không hề hấn gì. Chúng ta đại chiến tại cổ đại cũng như thay đổi không gian, tình không ảnh hưởng gì to tát. Thần nam cả kinh, cùng là người hiện thực, từng ngộ trong quá khứ lại có thể giết được đối phương mà không thay đổi gì, cũng như hai người trong hiện thực đối quyết. Xem ra Quảng Nguyên thật sự muốn giết bọn thần nam. Thần nam lóng lòng, nghịch loạn bát thức tùy uy lực vô cùng, xứng danh công tham tạo hóa, nhưng hiện tại không có thi thể Độc Cô Bại Thiên, biết tìm đâu ra để mà thi triển. Hắn ta đã quan sát kỹ bát thức nhưng không có cách sử dụng. Cát bụi lại về với cát bụi, các ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành cát bụi. Quảng Nguyên quát lớn. Hùng sát chi khí trải ra, hùng quang kinh hồn từ bốn phương tám hướng tràn về phía bọn Thần Nam như sông lớn cuồn cuộn. Thần Nam cả kinh, Quảng Nguyên còn mạnh hơn cả hắc thủ mà hắn gặp tại cổ đại, quả thật vô cùng đáng sợ. Nhưng suy nghĩ cặn kẽ lại thấy hợp lý, lúc đó mới trải qua thái cổ đại chiến, những người còn lại đều trọng thương, bảo lưu được chút hơi tàn. Quảng Nguyên là hắc thủ trong truyền thuyết, thời gian qua đã lâu nên đã khôi phục được một phần công lực nhất định, đương nhiên vô cùng đáng sợ. Nhưng Thần Nam không sợ, hắn có thể phản đòn chứ không còn phải bị động trốn tránh như ở thái cổ nữa. Vượng Hoàng Thiên Nữ, Long Bảo Bảo, hai tiểu quỷ Không Không và Y Y đều chuẩn bị liều mạng. Nhưng lúc đó, hư không sáng chói, ầm một tiếng, vỡ tan ra, rồi thái cực thần ma đồ hiện hiện, che kín phía trước bọn Thần Nam, giúp cho họ chặn lại tuyệt thế nhất kích của hắc thủ. Đồng thời, hai thân ảnh cao lớn ẩn hiện trên không là Sở Tư Ngọc và thần bí nhân trong thần ma lăng viên. Thần ma đồ lúc xưa mang ba thế thần của Quảng Nguyên đi, hiện tại quay về bên Thần Nam. Hiển nhiên, ba thế thần đã bị thần bí nhân và Sở Tư Ngọc giải quyết.
Sở Tư Ngọc ư?
Thanh âm của Quảng Nguyên cực kỳ lạnh lẽo. Đệ ngũ giới quân vương trong truyền thuyết muốn đấu một trận với ta sao?
Trước mặt ta, ngươi chả là cái thá gì cả, không cần ra vẻ đâu.
Sở Tư Ngọc lạnh giọng, đệ nhất nhân của thất quân vương vô cùng tự tin. Quảng Nguyên hừ lạnh, đấu với ta chắc ngươi biết hậu quả rồi chứ. Trước đây ta còn tránh né, chứ bây giờ ngươi muốn thì cứ đến đây đấu một trận. Nói đoạn, y nhìn thần bí thanh niên đứng cạnh Sở Tư Ngọc, tỏ vẻ không hiểu gì cả. Vì sao? Ngươi là ai? Sao ta lại có cảm giác từng quen biết ngươi? Thần bí thanh niên cười tươi nói, lộ ra hàm răng trắng bóng, nhưng trên mặt vẫn che một màn mê vụ khiến cho người ta không nhìn hay đoán ra được. Tồn thiên kính địa trói người, Quảng Nguyên quát vang, thanh quang mênh mang tỏa ra chụp lấy thanh niên kia. Vô thiên vô pháp, nhất phá, đại phá, vạn pháp phá. Thần bí thanh niên quát khẽ, sinh tử lưỡng cực khí tức tràn ra đánh bật thanh quang. Quảng Nguyên lạnh lùng nhìn đối thủ không nói gì, tựa hồ muốn xem tâm lý địch nhân ra sao. Cách đó không xa, Thần Nam, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Long Bảo Bảo định xông lên. Hiện tại họ có thể thi triển sức mạnh, sớm đã không nén nổi.
Đột ngột quá!
Hiện tại còn chưa đến lúc kết thúc với người. Thần bí nhân lên tiếng, chúng ta cùng lùi, bằng không chắc người đã biết hậu quả. Quảng Nguyên hừ lạnh, bất quá, tất cả mọi việc không vì hai bên kỵ húy lẫn nhau mà hỏa hoãn dừng tay. Sở Tư Ngọc đã động nộ, sớm muốn cùng Quảng Nguyên đấu một trận. Cơ hội hôm nay khó gặp, làm gì có chuyện bỏ qua.
Đi!
Thần bí thanh niên quay qua bọn Thần Nam quát vang, đồng thời y cũng quay về thế giới hiện thực, thân ảnh mở dần. Trận chiến giữa Quảng Nguyên và Sở Tư Ngọc vô cùng kịch liệt, dàn trải khắp đường hầm thời không. Thần Nam loáng thoáng cảm ứng được sức mạnh kinh hồn liên tục bùng lên cạnh hai người đó, đuổi theo bọn hắn. Thời gian như nước, mọi người xuôi dòng, thoáng sau đã thấy ánh sáng lóe lên, họ quay về thế giới hiện thực. Thời gian đã khớp nhau, còn địa điểm chính là thần ma lăng viên. Ầm một tiếng, Quảng Nguyên lùi lại, sắc mặt Sở Tư Ngọc cũng đỏ bừng lên, liên tục thoái lui. Quảng Nguyên cười lạnh, ở đây dưới lòng đất hình như cổ quái, thế nào ấy tựa hồ là tổ mạch chi căn của Đồng Đại Lục, cũng như vạn dòng đều chảy về biển cả. Hỗn độn bản nguyên chi thân của ta bị diệt, khiến tâm sinh cảm xúc, cảm ứng được con người cư trú trong tổ mạch này. Người đó là ai, thần phận như thế nào? Thần bí nhân không tỏ vẻ gì, nhưng Sở Tư Ngọc biến sắc. Đây là nơi trầm tịch của nhân gian đồng thổ đại lục ư, trăm ngàn linh mạch đều tụ về đây. Ồ, ta cũng cảm ứng thấy, đúng là như vậy. Trên đời, vạn dòng sông đổ về biển lớn, linh mạch cũng như vậy. Đây là nơi linh mạch tụ về, nhưng rất khó bị người khác nhận ra bởi đã bị người ta dùng đại pháp lực mà che giấu, không để tâm ắt khó lòng cảm ứng. Thần bí nhân ở đây đương nhiên có lý, ngay cả thủ bộ lão nhân cũng ở lại thần ma lăng viên mấy ngàn năm cũng vì nguyên nhân sâu xa ấy. Thần Nam chợt hiểu ra, thần ma lăng viên không đơn giản là một lăng viên, phía dưới còn ẩn chứa những bí mật không ai biết. Thần quang xanh biếc của Quảng Nguyên tràn ra, hỗn độn thần mang từ trên không trùm xuống thần ma lăng viên. Sở Tư Ngọc toàn ngăn lại, thần bí thanh niên kéo y không để y bám theo. Quảng Nguyên hừ lạnh, không thèm để ý, tỏ ra vô cùng tự tin. Thiên tượng địa hạ ta đều đi, trên đời không có nơi nào ngăn bước được ta. Nói đoạn y xông tới, thân thể loáng thoáng tiến lên lòng đất.
Sắc mặt của Sở Tư Ngọc đen ngòm, dù y là tuyệt đại quân vương nhưng vẫn lộ vẻ dao động, giận dữ mà nói. Nhìn bộ dạng lão tử tiền hạ đệ nhất, đó là ta muốn lấy giày và cho hắn mấy cái, đến lúc hắn không chỉ thổ máu mà thổ cả đờm mới dừng tay. Thần Nam cũng đồng cảm, Long Bà Bảo cũng thế, gật gù nói, Tiểu Ngọc nói rất đúng. Giọng nó rất nhỏ nhưng làm sao thoát khỏi tai tuyệt đại quân vương. Tức thì lửa bốc lên ngùn ngụt, hai mắt bắn ra hồng sắt diễm quang, trừng trừng nhìn Long Bà Bảo. Tiểu mê hồ người muốn bị tịch diệt chăng? Âm một tiếng, trong thần màn lăng viên tràn lên hào quang sáng chói, mặt đất rung lên phảng phất như xảy ra địa chấn. Mọi bia mộ trong lăng viên đều rung lên, các thần ma thi thể cựa quậy tựa hồ muốn chui ra ngoài. Sở Tư Ngọc và bọn thần nam không hiểu gì, quan sát với vẻ kinh dị. Thần bí thanh niên lại vô cùng bình tĩnh, hình như mọi việc đều xảy ra theo ý liệu. Từ dưới lòng đất vang lên tiếng gầm vận nộ. Trận, ở đâu cũng là trận, âm dương trận, ly hỏa trận, luyện ngục trận, cửu thiên thập địa tuyệt diệt đại trận. Chết tiệt, muốn giết ta sao, không có cửa đâu. Âm, lòng đất chuyển lên dao động đáng sợ trong tiếng nổ âm âm. Hiển nhiên quả nguyên đang gặp phiền phức. À, chết tiệt. Sở Tư Ngọc cười vang, tựa hồ vô cùng khoái chí. Bọn thần nam Long Bảo Bảo cũng tỏ ra thống khoái. Tên cuồng vọng Quảng Nguyên đang chịu khổ dưới lòng đất đúng là sự kiện khiến người ta thoải mái. Dưới mặt đất đang phát sinh xung đột kịch liệt. Nếu không phải thần bí thanh niên dùng đại pháp lực giữ lại, chắc chắn mặt đất sẽ dậy sóng như mặt biển vậy. Từng trận hỗn độn thần quang từ lòng đất chiếu lên, hiển nhiên Quảng Nguyên đang chịu áp lực lớn, tả xung hữu đột. Trong thần ma lăng viên, hầu hết thần ma thi thể định bạo loạn, song bị thần bí thanh niên trấn áp. Sở Tư Ngọc cười lạnh, ta định dùng bàn chân tặng cho hắn mấy ấn ký trên mặt. Hôm nay không phải ta đích thần động thủ, nhưng đúng là vô cùng thống khoái. Y quay lại nói với thần bí thanh niên, ta và ngươi cùng xuất thủ bây giờ có diệt được hắn chăng? Thần bí thanh niên lắc đầu không đáp. Sở Tư Ngọc nghiến răng, chúng ta đều nguyên khí đại thương, chưa hồi phục được, tựa hồ không thể giết nổi hắn. Hiện tại hắn tạm thời bị vây khốn, liều mạng ắt lượng bại cầu thương, nhưng để hắn thoát thì đúng là bất cảm. Thần bí thanh niên lên tiếng, hắn chết chắc, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại chúng ta có thể xuất thủ, nhưng không cần vội. Được, ta vẫn đợi cơ hội này đây. Nói đoạn, Sở Tư Ngọc định lao mình xuống, thần bí nhân vội cản lại. Đợi chút, còn có một cái hố sâu đợi hắn nhảy vào nữa cơ mà. Cùng lúc dưới lòng đất vang lên tiếng long ngâm, cả đông thổ đại lục khẽ rung lên, mọi linh sơn đều xuất hiện dị tượng, hào quang vạn vạn đạo, màu sắc vô cùng rực rỡ. Sở Tư Ngọc kinh hãi, tổ mạch bị kích hoạt ư. Thần bí nhân im lặng gật đầu, Sở Tư Ngọc vô cùng kích động, đúng là không dám tin. Nói đoạn y cười vang, tổ mạch được kích hoạt, sau này đối kháng với tiền đạo càng tăng thêm phần thắng, có người ngủ trong tổ mạch chăng? Rồi nhìn thần bí nhân chằm chằm, chẳng không phải là người chứ? Thần bí nhân bấy giờ không đáp, lúc đó dưới lòng đất lộn nhau, dù thần bí thanh niên dùng đại pháp lực chặn lại, nhưng vẫn cảm thấy dưới đó có dao động khủng khiếp, năng lượng va nhau khiến tất cả dường như sụp đổ. Các loại tuyệt diệt trận pháp đánh cho Quảng Nguyên thất điên bát đảo, rồi tổ mạch được kích hoạt khiến cho sức mạnh hùng hồn bùng lên, mạnh căn hình rồng lập lờ. Sau cùng Quảng Nguyên quát vang, chết tiệt, vì sao lại thế này, ta không tin người làm gì được ta. Nói đoạn y không lùi mà tiến, lao thẳng tới. Nhưng vừa tới chỗ rồng ngẩng đầu, Quảng Nguyên bị đánh tan, mất rất nhiều tâm lực mới hợp được thần thể. Y ta phẫn nộ nhưng đành bó tay lùi lại. Đây chính là chủ mạch của đại lục. Dù y pháp lực thông thiên cũng không ngăn được đại lực của nguồn gốc đinh căn cả đồng thổ. Cho tới nửa thời thần sau, thần bí thanh niên nói với Sở Tường Ngọc, chuẩn bị xuất thủ, rồi vẫy tay với thần nam, người cũng tới đây. Thần nam lướt tới gần, thần bí thanh niên lại nói, chốc nữa người làm chủ lực, ta và Sở Tường Ngọc sẽ tạm thời chế trụ Quảng Nguyên, ngươi dùng thần ma đồ dẫn lực tổ mạch đánh vào hắn. Lúc đó Quảng Nguyên cũng xông khỏi các loại trận pháp đáng sợ, định thoát khỏi lòng đất, nơi tổ mạch trầm tịch quá kinh khủng, vô số trận pháp bảo vệ đều là tuyệt sát chi trận, kẻ nào xông vào tất chết. Bắt đầu đi! Thần bí thanh niên quát vang, cùng Sở Tư Ngọc ra tay, hào quang sáng chói phát ra trùm lên thần ma lăng viên. Vừa hay Quảng Nguyên xông ra, thoáng chốc bị hào quang giữ chặt trong lăng viên ấy. Thần Nam quăng thần ma đồ xuống lòng đất, vô tận linh lực tràn lên. Thần ma đồ như một viên long châu dẫn thần lực từ long hình tổ mạch ập vào Quảng Nguyên. Thông qua thần quang vô tận, Thần Nam nhìn xuống lòng đất, thoáng chốc nhìn thấy nửa thân thể tan nát nằm ở dưới đó. Lẽ nào thật sự có người đang ngủ trong tổ mạch chăng? Hào quang chiếu rọi thiên địa, nửa khắc trôi qua, Quảng Nguyên mới đột vây được. Không ai biết được y đã bị thương ở cỡ nào, bởi y chỉ để lại một tiếng gầm phẫn nộ. Thần Bích thanh niên không truy cản, nhìn theo bóng Quảng Nguyên biến mất. Trước khi thái cổ trừ thần quay lại, hắn không thể hồi phục nguyên khí, hắn chết chắc. Sở Tương Ngọc không biểu đạt được hiệp nghị gì với thanh niên này mà lập tức quay về đệ ngũ giới. Còn mấy vị quân vương phe Đức Mãnh không hiểu sao trong ngày đó đều tiến vào đệ lục giới trong truyền thuyết, hình như vội vàng đào tẩu. Nhân gian giới tựa hồ yên tĩnh trở lại, mọi phân tranh đều tan biến, cảnh tượng trở lại tường hòa như trước đây. Nhưng những người nhạy cảm đều biết đó là an tĩnh trước cơn mưa gió. Rời khỏi thần Ma Lang Viên, Phượng Hoàng Thiền Nữ bay về thần phòng học viện, tựa hồ muốn tìm lại ký ức, lại như muốn tách làm đôi. Thần Nam lúc bấy giờ mang lòng bảo bảo cùng hai tiểu quỷ tinh ranh tìm thi thể Độc Cô Bại Thiên tại trung tâm Đồng Thổ Đại Lục. Nhưng dù họ đã xuống sâu ngàn trượng, dùng đại thần thông tìm từng ngóc ngách vẫn không phát hiện được gì. Lúc ở gần thái cổ, chiến trường giữa bọn hắn và Quảng Nguyên ở đây, nhưng không thấy bóng dáng thi thể của Độc Cô Bại Thiên. Tuy từ thái cổ đến giờ trải qua vô vàn năm tháng, nhưng Thần Nam biết thi thể Độc Cô Bại Thiên không thể bị hủy diệt, đó là vĩnh hằng bất diệt thể. Hắn cũng nghĩ đến người ngủ trong tổ mạch, nhưng hắn thoáng thấy đó là nửa thi thể mà Độc Cô Bại Thiên vẫn hoàn hảo, hơn nữa chìm xuống trung tâm đại lục. Sau cùng hắn quay về Nguyệt Lượng, tất cả lại yên bình. Hắn định vào thần ma đồ xem tình hình khôi phục của Vũ Hinh, nhưng lúc đó lại thấy Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, còn cả Long Vũ cùng xuất hiện tại thần gia tiền viên. Hắn ta sửng sốt, gần đây đã cố tình không nghĩ đến tình cảm nữa, nhưng biết rằng cuối cùng vẫn phải đi đến kết quả. Quan hệ với mấy nữ tử đều vô cùng phức tạp, nhất thời hắn có lòng yên tĩnh được. Cùng lúc ngũ tổ phái người đến tìm hắn, nói có đại sự cần thương lượng. Hắn ta vội vã đến chỗ hai vị lão tổ tù điện mà hỏi, hai vị lão tổ thật ra đã xảy ra chuyện gì? Bọn ma chủ đến để tam giới, cuối cùng cũng đã có tin tức quay về đã báo rồi. Tư tổ và ngũ tổ trở lại dung mạo năm xưa, nhưng thanh niên 27 tuổi. Tư tổ toàn thân kim quang lấp lánh, thân thể này đã từng tan nát khi luyện công rồi hợp lại. Đối với ngũ tổ thì kiếm mi tình mục, anh khí bột phát, người lại có lòng nhận ra đó là lão bất tử sống qua nhiều năm tháng. Lúc đó họ đang lạnh lùng ngồi trong nghị sự sảnh, không hề có con cháu của thần gia phục thị. Mấy dặm quanh đó cũng không ai lại gần, càng tạo thành vẻ yên tĩnh đặc biệt. Thần Nam biết đệ tam giới có tin truyền về, khả năng quan hệ trọng đại. Bằng không, hai vị lão tổ không tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Hai vị lão tổ, thật ra có chuyện gì? Tin tức từ đệ tam giới thế nào? Chả lẽ lại có người từ đó quay về nhân gian chăng? Thần Nam lúc bấy giờ mang trong lòng không ít nghi ngờ. Thấy thần tình hai lão ngưng trọng như vậy nên rất muốn biết tình hình. Ngũ tổ trầm trọng thở dài, thần sắc vô cùng phức tạp, tựa hồ khó nói ra. Tư tổ trầm mặc ngồi một bên. Tim của Thần Nam đập thình thình, biết có việc không hay xảy ra, gấp gáp gào lên. Phải chăng phụ mẫu cháu xảy ra chuyện gì? Nhất đại tiên kiêu thần chiến năm xưa dùng đại thần thông, đại nghị lực mà hóa thành thần tính và ma tính thần chiến. Thần tính thần chiến mang thê tử vào đệ tam giới trước, còn ma tính thần chiến cùng bọn ma chủ tiến vào trong vô tiền chỉ nhật. Trong lòng Thần Nam vẫn nhớ họ, nói đến đệ tam giới, việc đầu tiên là lo lắng an nguy của hai người. Ngũ tổ lắc đầu thở dài, không cần lo lắng cho phụ mẫu của cháu, y đúng là nhân kiệt xuất sắc nhất thần gia. Thần Nam thở hắt ra một hơi, vậy là chuyện gì hai vị lão tổ mời cháu đến đây xin cứ nói thẳng. Hắn ta có dự cảm không lành, tựa hồ sẽ có việc gì đó phát sinh với bản thân. Tư tổ lên tiếng, thanh âm trầm trầm, mỗi chữ đều gõ vang trong lòng Thần Nam. Viện tổ chi hồn có thể triệt để sống lại, nhưng cần... Chỉ mười mấy chữ nhưng vang bên tai Thần Nam khác nào ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn ta biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng không ngờ đến đột nhiên như vậy. Trước đây hắn chắc sẽ không do dự cự tuyệt ngay, nhưng từ khi cảm thị thần dạ bát hồn, hắn đã lay động. Tâm trạng hắn bàng hoàng, lẽ nào vận mệnh đã được chú định sinh ra cho viễn tổ sống lại ư? Không, mệnh không do trời. Câu này thường do những thiếu niên hận đời gào thét. Quả thực bây giờ hắn cũng muốn hét lên như thế, không muốn giao vận mệnh vào tay của người khác nắm giữ, tự mình phải giữ lấy. Hai vị lão tổ, hiện tại cháu không thể chết được, bằng không sẽ ân hận vô cùng, còn nhiều việc cháu phải làm. Thấy vũ hình sống lại, thấy hài nhi trưởng thành, giờ không ai có thể khiến cháu chết được. Các vị có thể mắng cháu là tử tôn bất hiếu, là phản đồ, nhưng cháu không thể thỏa hiệp. Lời như chém đinh chặt sắt. Tứ tổ và ngũ tổ đồng thời thở dài. Ngũ tổ lại nói, chúng ta cũng không muốn thế, nhưng bát hồn đã tan mới có kết quả này, đến cuối cùng lại tay trắng. Tứ tổ cũng nói, thần nam không ai hy vọng cháu chết, cha con cháu là những người kiệt xuất nhất của thần gia, từ thuở thanh niên đã bước vào hàng ngũ cường giả tuyệt đối. Nhưng thần gia viễn tổ thật ra là cao thủ thế nào mà khiến thần gia phải chịu trả giá lớn như thế? Đến giờ thần nam vẫn còn nghi vấn, thần gia bát hồn có ai không là nhân kiệt? Nếu họ còn sống, tu luyện đến giờ chắc chắn đã xuất hiện thêm 8 nhân vật lay trời chuyển đất. Thần tổ vì sao mà chết? Nhân vật cần tới 10 chiến hồn cực mạnh mới sống lại được, chắc lúc sinh tiền pháp lực vô biên, ai khiến cho viễn tổ mất mạng? Có đáng không? Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, nhưng đến sau rốt hắn chỉ hỏi được hai vị lão tổ có mấy từ. Có đáng không? Hai lão tổ cũng hỏi lại, sau cùng trong mắt của họ lấp lánh ánh lệ, thật sự đáng không? Cha anh họ đã bỏ ra sinh mệnh đều vì viễn tổ trong truyền thuyết. Tứ tổ lại cảm thán, theo tình thân, tử tôn chúng ta nên làm thế. Xét về mặt chiến lực, viễn tổ mà sống lại, ắt thần gia sẽ lên đến đỉnh điểm trong hàng ngũ lục giới. Chiến lực của một mình viễn tổ mạnh hơn tập hồn cộng lại. Viễn tổ vì sao lại chết? Thần Nam hỏi thẳng, viễn tổ đã mạnh thế, sao lại tử vong được cơ chứ? Đồng thời, hắn nhớ lại trận chiến thảm liệt ở Thái Cổ, không hề có bóng dáng của thần tổ. Cái chết của viễn tổ quá mù mờ, nhưng không vì thế mà hoài nghi thực lực của viễn tổ. Có dấu hiệu cho thấy một mình viễn tổ từng diệt một thiền trần chính, không phải hóa thân. Đương nhiên, đó là bí mật được lưu truyền lại, vạn lần cháu cũng không được lộ ra, bằng không sẽ dẫn tới tai họa. Thần tình thần nam ngây ra, đó quả là một sự kiện đáng sợ. Bảy vị quân vương của đệ ngũ giới trong thời đỉnh cao từng liên thủ diệt thương thiên, sau đó hoàng thiên bị phong ấn, lại nghe nói rằng thanh niên chưa chết. Thế gian này thực ra có bao nhiêu thiên, lẽ nào lục giới sẽ có lục thiên chăng? Hắn từng thấy hóa thân của thiên nhưng không tin đó là thiên chân chính. Thiên là một danh xưng chăng? Thật ra là dạng tồn tại nào, có sinh mệnh không hay là một pháp tắc vĩnh hằng bất biến? Thật ra thiên đó là gì? Trong lòng của hắn ôm vô vàn nghi vấn. Nhưng vấn đề này tứ tổ và ngũ tổ không hiểu được. Nói thế nào thì ai cũng biết, thiên cũng hùng mạnh kinh nhân, thể hiện cho sức mạnh trí cao vô thượng. Tân tổ diệt được một thiên, công lực quả thật kinh dị. Thần Nam vội nhớ ra một việc, hai vị lão tổ nói rằng viễn tổ có thể sống lại, phụ thân của cháu ở đệ tam giới, lẽ nào đã bị các vị khống chế rồi sao? Thần lão đại, thần lão nhị đều tự hào về đệ tam giới trước, sau đó tam tổ bị ma chủ mời vào, ba đại thiên giai cao thủ đồng thời xuất thủ, thần chiến e rằng khó thoát, cả ba lão tổ đều là những người tu luyện vô vàn năm tháng. Chuyện này phụ thần cháu không bị chế phục, ngũ tổ không biết nên cao hứng hay hổ thẹn, một hậu bối càng lúc càng mạnh, nên độ ba nhân vật mạnh nhất của thần gia cũng không thể hàng phục. Các vị định giúp lão tổ sống lại thế nào, dù có cháu cũng chỉ là cửu hồn, còn thiếu một hồn nữa. Việc này chúng ta sẽ nghĩ cách, tứ tổ và ngũ tổ ậm ừ cho qua. Thần Nam đứng dậy rít giọng, các vị không phải định động đến Long Nhi y y và không không đấy chứ? Trước khi Long Nhi sinh ra, hắn đã nghe hai vị lão tổ nói rằng nó là cường giả hàng đầu trong thiên địa chuyển sinh, nếu dùng nhập vào huyết mạch thần gia hoàn toàn có thể thay được bất kỳ ai trong số thập hồn. Hắn ta có chết cũng quyết không thể để Hải Nhi tống mệnh theo hắn. Hắn nhìn theo hai lão tổ với vẻ bất thiện, hiểu lầm rồi. Tứ tổ và ngũ tổ không muốn xảy ra những việc kiểu thần chiến phản lại thần gia. Ngũ tổ lại giải thích, bọn Long Nhi là hy vọng của thần gia, chúng ta sao có thể nhẫn tâm để những hài tử mất mạng chứ? Nói thật lòng, chúng ta đã quyết định thần lão đại, nhị tổ, tam tổ, tứ tổ và ta sẽ chấn tàn linh hồn, hợp thành một chiến hồn. Tuy chúng ta là những kẻ thất bại, bị đào thải, nhưng vẫn là những người tiếp cận thập hồn nhất. 5 người hợp lại, hồn lực chắc chắn mạnh hơn của các cháu. Nếu như hồn lực của viện tổ ẩn trong thân thể của chúng ta đủ mạnh, hy vọng tránh cho cháu khỏi bị vòng mạng. Trong lòng của thần nam đau nhói, đó là huyết mạch thần tình. nếu không đến lúc bất đắc dĩ, có ai nguyện ý mà trơ mắt nhìn thân nhân đi chết cờ chứ? Lời nói đó khiến hắn vô cùng xúc động. Được rồi, nếu thật sự cần, tương lai cháu sẽ tận lực. Trước đó cháu phải gặp phụ mẫu, thấy Vũ Hình sống lại, hài nhi của mình trưởng thành đã. Ầm một tiếng, cửa phòng tung ra. Ai dám hại cha? Chúng ta sẽ liều mạng. Tiêu Quỷ Không Không mới hơn một tuổi cùng y tiến vào. Phía sau chúng là Long Nhi, càng ngày càng già dặn. Nó vốn là thiếu niên 15 tuổi, nhưng do thể chất giống hải tử nên dáng vẻ vẫn như lúc 7-8 tuổi. Thế nhưng thực lực của nó lên đến mức độ không thể tưởng ở tuổi đó, gần như là một thiên tài cao thủ. Lão Tổ Tông, chuyện gì vậy mà định giết cha của cháu? Hôm nay chúng cháu phải khi xử diệt tổ. Không Không bập bẹ nói. Ba hài tử này không phải chỉ nói ra trong lúc nóng giận, thần thái hết sức chân thành. Long Nhi có vẻ nghĩ ngợi, muốn viễn tổ sống lại nên nghĩ cách khác. Nếu phải thương tổn phụ thân, chúng cháu nhất định không đồng ý. Đúng, nếu động đến cha, chúng cháu sẽ tạo phản. Tiểu tiên tử y cũng không chịu kém. Thế mà hài tử như vậy, Tân Nam mỉm cười an ủi, đoạn nghiêm mặt bảo chúng. Các con lùi ra, không cần lo chuyện của ta. Không được, lần này cha phải nghe chúng con, nếu không chúng con không lùi đâu. Không Không và y cậy con nhỏ nên thẳng thắn cự tuyệt. Yên tâm đi, chúng ta không hại cha cháu đâu, Tứ Tổ và Ngũ Tổ cùng nói. Không tin, chúng cháu không tin. Bà hài tử đồng thanh. Tân Nam hỏi hai vị lão tổ, tin tức từ đệ tam giới truyền về như thế nào, lẽ nào có người thuận lợi về được chăng? Nếu thế, đúng là một việc trọng đại, thiên tài cao thủ vào đệ tam giới muốn về còn khó khăn vô cùng. Không, nhưng vẫn có tin, Ngũ Tổ không giấu, cháu còn nhớ việc thần lão đại và thần lão nhị mang song nhãn viễn tổ vào đệ tam giới, một phần hồn lực của viễn tổ tán tại đó, nhưng phần lớn hồn lực ở nhân gian, nếu không nắm chắc về được, hai người đó sao dám hỗn mang mà xông vào. Thần gia chúng ta biết một khe hở không gian, tuy tạm thời không thể quán thông, nhưng dùng bí pháp truyền tin về thì được. Tin tức bí ẩn này mà lộ ra ắt sẽ gây thành phiền hà. Đệ tam giới thật ra như thế nào? Thần Nam rất quan tâm tới tình hình của bọn ma chủ. Không biết, bọn thần lão đại không nói mà chỉ bảo đang loạn thôi, thiên giai cao thủ không cẩn thận là mất mạng ngay. Tần Nam đứng phắt dậy cào giọng mà nói, thế giới tàn phá không hiểu tế luyện được không, hiện tại cháu muốn có đủ thực lực vào đệ tam giới. Hơn vạn năm rồi, hắn rất muốn gặp lại phụ mẫu của mình. Bách biệt hai vị lão tổ, hắn một mình đi trong tiên viên. Viện tổ muốn sống lại, hắn dự cảm thấy đại chiến đang đến gần, buộc phải hành động thôi. Trong một tòa đình đài phía xa, Mộng Khả Nhi đứng cạnh lan can, nàng ta được hai tiểu quỷ cho biết Tần Nam muốn vào đệ tam giới. Tần Nam ngẩng đầu lên, thấy nàng ta vội chậm rãi tiến tới, cùng nàng đi vòng quanh tiền viên. Hai người không nói gì, nhưng lúc này vô thành thắng hữu thanh, có nhiều việc không cần lắm lời. Sau cùng, Mộng Khả Nhi lên tiếng, muội muốn đi cùng huynh, muội tướng muốn tìm lại sức mạnh, thần thông của tuyệt thiền nữ không có dễ dùng hợp. À còn sức mạnh thất lạc tại lục giới, ở nhân gian và thiên giới không tìm thấu nên phải đi giới khác mà tìm. Ngoài xa, hai tiểu quỷ Không Không và y vỗ tay nhìn nhau mỉm cười. Đạm Đài Tuyền yên lặng bay đến nhấc chúng mang đi. À, mẫu thần trẻ trung xinh đẹp, nếu muốn đi thì nhớ mang chúng con theo với nha. Gào, lòng đại gia gào một tiếng, tiểu tử Quảng Nguyên bỏ chạy. Long đại gia gầm hai tiếng, tiêu tử Hắc Khởi cũng phải cong đuôi gào. Long đại gia gầm ba tiếng, thân tổ cũng phải kinh hoàng. Trên một đỉnh núi của Nguyệt Đượng, thân thụ xanh tươi, hoa cỏ thơm nức, màu sắc rực rỡ, toát ra mùi rượu thơm dụ người. Mấy tuy quỷ đang uống rượu ca hát, cảm khái đời là mấy nỗi. Từ Kim Thần Long đã say gớt, liên tục gầm lên, khiến thần lang do thần gia tự nuôi tưởng là đồng loại đang hú cũng nhìn chằng mà hú theo. Long bảo xanh mờ cả mắt, lục lạc cây đầu của nó mà lớn lối nói, đời không ăn nhậu đúng là mất hết thú vị. Tiểu thiên thiên đúng là cái loại không ra gì, lại bắt nạt những người thiện lương. Vì sao người bị hại lại là chúng ta cơ chứ? Kỳ thật với ta mỗi ngày có 5.000 cặp cánh gà nướng, thêm 1.000 thùng bí tiểu đã là đời sống hạnh phúc rồi, không cần gì hơn nữa. Nhưng lại có kẻ muốn hất văng cánh gà nướng của ta, đã vỡ bí tiểu của ta. Coi thường cánh gà và mỹ tử của chúng ta cũng là coi thường chúng ta, nên ta phải phản kháng thôi. Long Nhi cũng ôm vò rượu uống bét tè lè nhè, líu lưỡi mà nói, ta phải chiến đấu, phải thành mạnh nhất. Từ Kim Thần Long gõ trán của nó, mồm sặc mùi rượu. Chiến đấu với cuồng nhân, người chán đến phán ốm đi được, đợi lão lòng ta giới thiệu cho người một mỹ nữ nha. Ồ, còn việc giữa người và Giải Lệ Ti thì sao? Lòng Nhi đã uống nhiều, không buồn để ý mà hỏi lại.
Còn sao nữa? Đương nhiên là êm đẹp rồi. Gào!
Cái gì mà êm đẹp chứ? Lòng Bảo Bảo vỗ ngực. Ta thấy lòng cách đảm bảo những gì ta nói là thật. Ta thấy người bị lão Bạo lòng khôn đức truy sát, bực người phải cưới con gái của lão, đúng là đáng thường qua đi.
Phi, ta khinh, tiểu động đinh người còn chưa phát dục hoàn toàn, sao lại đi nhìn những việc vớ vẩn như thế? Có phải ganh tị với lão lòng không? Có cần ta nhờ khôn đức giới thiệu một tiền nữ lòng cho người không?
Đương nhiên, Đông Phương Thần Long thì đừng có mơ, đến giờ còn mỗi hai chúng ta thôi.
Ta không cần đâu nhá, ta muốn thuần khiết thôi. Long Bảo Bảo ấp úng phản bác.
À, thần khiết hả? Không thành vấn đề, bất kể thanh thuần hay quyến rũ đều có. Tây Phương còn mấy thánh nữ long để lão lòng giúp cho người nha. Lão Du Côn bàn đến vấn đề này, hai mắt dường như sáng rực, ra dáng truyền ra.
Hai con rồng các ngươi đúng là không ra gì.
Long Nhi bấy giờ mơ mơ hồ hồ ấp úng.
Sao lại không ra gì? Đó là tính tình của ta. Long đại gia xưa này vẫn vậy, không bao giờ ra vẻ. Tiểu Đậu Đinh nói nó thích thuần khiết nên...
Ta nói ta thích thuần khiết là bản thân ta thuần khiết đấy.
Long Bảo Bảo lại kháng nghị với vẻ bất mãn.
Tiểu Long ca ca đã nói là chờ bội, sao lại không giữ lời hứa như vậy?
Tiểu Y Y như ngọc từ xa bay tới. Bà Tuy Quỷ tỉnh ngay. Long Nhi nhìn Long Bảo Bảo với vẻ bất thiện. Từ Kim Thần Long càng kinh hãi, há hốc cả mồm lẩm bẩm.
Cao thủ luyện thành như thế này đây.
Nói đoạn, lão Du Côn giơ ngón cái lên nói với Long Bảo Bảo.
Lão lòng ta phục người lắm rồi.
Đôi mắt lờ mờ của Long Bảo Bảo dần tỉnh lại rồi tỉnh hẳn.
Ngẫu mệ đầu phát, hiểu lầm, đúng là hiểu lầm không tưởng, không phải như các người tưởng tượng đâu.
Đúng như họ nghĩ, Tiểu Long ca không giữ lời hứa, bất tuần nghĩa khí là con rồng xấu xa. Hai mắt của Long Nhi phát ra sát khí, Từ Kim Thần Long làm ra vẻ khinh bỉ.
Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, đó có phải là mất hết lòng tính không? Có phải là thập ác bất xá đáng phải tùng xẻo không? Có phải tội đại ác đáng tiêu trên thiên đàng không? Đều không phải, người không cần cố sống cố chết chối cãi, cứ giải thích cụ thể là được.
Long Bảo Bảo nhìn Long Nhi, nhìn Từ Kim Thần Long, rồi lại nhìn tiểu tiền tử Y Y kêu lên thảm thiết.
Ngẫu mệ đầu phát, Y Y người lại hãm hại ta, ta không muốn sống nữa đâu. Nó đưa đôi tiểu quyền trảo hoàng kim lên chẻ mặt gào lên, ta có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch được. Nếu thần nam biết hiểu lầm này chắc chắn sẽ giết ta. Chúng ta là hảo huynh đệ mà, ta tại sao lại có thể? Ta muốn thuần khiết, ta không cần như thế này đâu.
Ha 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 ha, ai cũng thấy Y Y đang dở trò. Chốc sau không không cũng tới, lớn tiếng mà nói,
ta tới đây. Mấy tên quậy này tập hợp lại không vu vơ mà chuẩn bị vượt xuống dưới khác chăng?
Hình như Tiềm Long Huyền Trang cũng muốn đi. Long Bảo Bảo nói,
họ ở đâu?
Long Nhi lại hỏi. Đang vượt qua địa ngục tại nhân gian giới Quang Minh Giao Hội, không biết tầng bao nhiêu, chỉ nói muốn tu luyện đột phá.
Từ Kim Thần Long đáp, chúng ta đi xem thử nào.
Long Nhi đề nghị,
hay lắm, hay lắm.
Hai tiểu quỷ không không và Y Y nhảy cẫng cả lên. Định vượt giới nên Từ Kim Thần Long không muốn mang hai nhóc tỷ đi theo, nhưng tin tức do chúng mang đến nên đành đưa đi theo. Không hiểu thần nam có thu hoạch gì ở tàn phá thế giới không. Đi, chúng ta đến 18 tầng địa ngục xem thử. Cả đám cùng xuống nhân gian trong thế giới tàn phá, đất đai vô biên còn lớn hơn cả nhân gian, cũng có người cư trú nhưng còn lạc hậu hơn thời Nguyên Thủy. Biển xanh vạn tầng, sóng dâng ngút trời, thần nam đang nổi lơ lửng trên tầng không mặt biển 7 ngày liền, dùng tâm cảm ứng trùng động của tàn phá thế giới, cô liên hệ với nội tiền địa của chính mình. Từng bước luyện hóa nó, nhưng 7 ngày rồi mà hắn vẫn không thể tương liên thế giới này với nội tiền địa. Có lần suýt nữa hắn tàn xương, không dám cảm ứng thêm nữa. Sớm đã biết việc này cực kỳ hung hiểm, nhưng lúc bắt tay mới thấy khó hơn cả tưởng tượng. Cơ hồ không thể hoàn thành, luyện hóa một thế giới, mộng tưởng quá xa vời. Năm xưa phụ thân có được thế giới tàn phá này cũng chỉ biết vị trí chính xác, chứ không thể chân chính hợp lại vào nội tiền địa. Bằng không, sao ông ta lại rút ra được cơ chứ? Tiểu thế giới của mình là một hạt giống thế giới hoàn mỹ, liệu có làm được gì không? Thần Nam cũng vô cùng nghi hoặc, cảm giác đó là nhiệm vụ bất khả thi. Tu vi hiện tại của hắn còn chưa có được đại thần thông để luyện hóa một thế giới. Vì sao nhất định phải luyện hóa? Ta đến có con đường riêng của mình. Thần Nam tỉnh lại từ yên lặng, trong lòng nảy ra ý nghĩ khác. Lúc này hắn chợt thấy tiền địa cũng tĩnh lặng theo. Hắn ta chợt ngộ ra một điều huyền diệu, thái thượng phong tình đục và hoán ma kinh cùng nổi lên trong lòng. Hợp lại, hắn bất giác đẩy ra từng đạo pháp ấn, hai mắt bình tĩnh như nước. Không có sức mạnh vùng ra, mặt biển mênh mang phảng phất như bị cấm cố, đang sôi trào chợt yên lặng. Thái thượng, ma kinh, ta phải chém thái thượng, phải đánh bật ma. Hắn ta không hiểu sao lại nảy ra xung đột này, muốn thoát khỏi phong tỏa của hai huyền công, đi trên con đường của riêng mình. Lúc này hắn hiểu được tâm cảnh của thần chiến năm xưa, rũ bỏ tất cả, mở ra con đường riêng. Hắn ta biết hiện thần chiến chắc đã bỏ hoán ma kinh từ lâu. Hắn ta có cảm ngộ này cũng là bình thường. Thái thượng là dạng tồn tại nào hắn cũng không biết, nhưng đối phương là địch nhất của hắn. Dù huyền công này được xưng là thiên giới đệ nhất kỳ công, nhưng hắn không thể đi theo con đường đó. Theo bước địch nhân trên con đường của đối phương thì thắng sao nổi. Thần tổ là tổ tiên của hắn, theo lý thuyết sẽ không phải địch nhân, nhưng hắn cũng không muốn nấp bóng tổ tiên mà quyết đi theo cách của phụ thần mình, vượt hơn viễn tổ. Muốn vượt hơn tất cả phải đi trên con đường khác. Quên, không còn thái thượng vòng tình chính là một cảnh giới tinh thần. Quên, phải khiến cho ký ức trong óc mở đi, đạt tới tâm cảnh siêu thoát, vứt bỏ tất cả. Quên, một chữ mà cực khó, có bao đời thánh hiền mà không thực hiện được chữ quên này. Nửa tháng trôi qua, thần nam liên tục xuất ra các loại pháp ấn, đều từ cảm giác bung ra, nhưng muốn thoát khỏi thái thượng, hoán ma nào có dễ dàng. Nhưng trong lúc tư duy hỗn loạn nhất, bất ngờ đẩy ra một thức khiến cho mặt biển ngừng lại, đoạn cuốn lên không trung, hư không vỡ tan, mặt đất chìm xuống. Trong một sát na, suýt nữa hắn đã dấy lên một trường hạo kiếp tại đệ tam giới. Nhưng chỉ sát na đó, hắn vô ý xuất ra một thức, qua đi rồi tất cả lại nguyên dạng như một trường mộng cảnh vừa xong. Đó là gì? Thần Nam cả kinh, đó không phải là ảo giác mà là tông linh chỉ cảnh. Một thức này hắn đã thấy trước đây, tà dị mà thần bí, thoáng chốc cảm giác được tương lai, cảm tụng được kết quả của một thức này. Đó là đệ nhất thức trong nghịch loạn bát thức. Hắn ta chợt hiểu, trong lòng cực kỳ kinh hãi, một thức vô ý vừa qua so với đệ nhất thức của nghịch loạn bát thức không giống nhau, nhưng ý cảnh và kết quả lại kinh nhân như thế. Lẽ nào đó là chân ý của đệ nhất thức, chứ không thể phục chế ư? Hắn ta thấy con đường thoát khỏi phong tỏa của thái thượng và hoán ma, nhưng hắn biết con đường đó do hắn tự tìm ra, tuyệt không đi theo lối của nghịch loạn bát thức. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.